Kính chào các chiến hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 19 tháng 9 năm 2018. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ mà tôi đã đúc kết rằng nước Mỹ đang sắp xếp lại cái trật tự thế giới mới. Mà tất cả các bản tin tổng hợp tình hình thế giới của tôi tập trung vào việc là trật tự thế giới mới đang sắp đặt lại do bị những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo và những mảnh vỡ của nền văn minh Cộng sản ta đang làm rối loạn trật tự thế giới mới. Và trong khi nước Mỹ chủ động trong việc sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới này thì nước Mỹ là bị cái nạn chia rẽ giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa khá nặng, cho nên cái sự sắp xếp đó nó hơi khó khăn nhưng mà nó vẫn tiến triển đều đặn. Và đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 18 tháng 9. Mỹ giảm nhận người tị nạn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày 17 tháng 9 loan báo trong năm tài khoá 2019, số lượng người tị nạn được phép vào Mỹ sẽ được quy định ở mức 30.000 trường hợp, giảm mạnh so với con số giới hạn 45.000 người trong năm nay. Số lượng người tị nạn giới hạn trong năm 2018 ở mức 45.000 đã là mức thấp nhất kể từ năm 1980 thế này, nhưng mà bây giờ lại còn xuống còn có 30.000 thôi. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016 cam kết siết chặt chính sách di trú và chính quyền Trump đã giảm mạnh việc nhận di dân thông qua các sắc lệnh hành pháp cũng như các quyết định kín trong một năm rưỡi qua. Bản tin cũng ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là dĩ nhiên, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc chán ngán với cách giảm mới của chính quyền Trump. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNHCR đã báo động trong những năm qua về số người thuộc buộc phải chạy nạn trên khắp thế giới đang ngày càng tăng, với 68,5 triệu người vào cuối năm 2017, trong đó có 25,4 triệu người phải trốn chạy xung đột và khủng bố. Ngoại trưởng Pompeo cho biết giới hạn mới về người tị nạn tái định cư phản ánh quan điểm của chính quyền về việc để cho người tị nạn ở gần với các quốc gia của họ hơn và được giải thích rằng sẽ đỡ tốn kém hơn so với việc tái định cư của họ ở nước Mỹ. Ngoại trưởng Pompeo nói thêm rằng điều này còn dựa trên mối quan tâm về an ninh. Hoa Kỳ áp dụng một quy trình sàng lọc rất dài và nghiêm ngặt, bao gồm 8 cơ quan chính phủ, 6 cơ sở dữ liệu bảo mật riêng biệt, 5 trong cuộc. Tức là muốn người tị nạn muốn sang Mỹ thì phải qua 5 cuộc kiểm tra lý lịch và 3 cuộc phỏng vấn trực tiếp. Bây giờ là tin tức về sự chia rẽ của nước Mỹ. Đảng Dân Chủ sau khi thất cử thì đưa đến vận động một cuộc điều tra về việc là Nga chia vào việc bầu cử của nước Mỹ nhằm mục đích giúp ông Trump đắc cử và ủy ban của Quốc hội Mỹ điều tra xem có sự thông đồng hay không. Và cho đến giờ phút này thì không chứng minh được có sự đồng thông đồng. Ngược lại thì chính quyền của ông Donald Trump đang đưa ra những cái thông tin ngược lại, tạo ra cái nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Và bản tin ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Trump đã chỉ thị cho FBI tiết lộ thêm thông tin. Tổng thống Trump chỉ thị cuộc điều tra liên bang thì FBI ngay lập tức tiết lộ thêm thông tin liên quan đến cuộc điều tra về việc Nga có hay không có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Đấy là Reuters dẫn tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết ngày 17 tháng 9. Ông Trump cũng chỉ thị Bộ Tư pháp công khai hóa các tin nhắn gốc liên quan đến cuộc điều tra Nga từ cựu giám đốc FBI James Comey, cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe, cũng như từ các cựu và đương kim quan chức Bộ Tư pháp, kể cả từ đặc vụ FBI Peter Strzok, người vừa bị sa thải và bị chỉ trích vì đã gửi các tin nhắn miệt thị ông Trump khi ông còn là ứng viên tổng thống. Bây giờ anh Nga đã bị rắc rối của toàn thế giới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga triệu đại sứ Thụy Sĩ về tố cáo Do Thám, tức là nước Thụy Sĩ tuần vừa qua đã tố cáo anh Nga là gián điệp. Bây giờ anh Nga anh phản đối lại, anh triệu tập đại sứ Thụy Sĩ về tố cáo Do Thám. Bộ Ngoại giao Nga ngày 18 tháng 9 loan báo đã triệu đại sứ Thụy Sĩ tại Moscow là Yves Rossier đến Bộ Ngoại giao yêu cầu giải thích về việc Thụy Sĩ tố cáo Nga có hoạt động Do Thám. Diễn tiến này xảy ra sau khi Thụy Sĩ trong tuần này đã lên tiếng đề nghị Nga chấm dứt các hành động gián điệp trên lãnh thổ Thụy Sĩ sau khi phanh phui hai trường hợp tình nghi gián điệp. Bây giờ đấy, anh Nga lại can thiệp vào Macedonia. Macedonia là một trong những mảnh vỡ của đế quốc Liên Xô, và Macedonia bây giờ có hai thành phần sắc tộc, và người ta, dân người ta muốn tách ra làm hai nước Macedonia, và anh Nga anh chia vào anh cản trở. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: vì sao Nga bị cáo buộc can thiệp vào Macedonia? Ngày thứ Hai 17 tháng 9 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ghé thăm Skopje để ủng hộ cho phe chủ trương đổi tên nước trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, đồng thời ngăn chặn điều mà ông gọi là chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga chống lại cuộc bỏ phiếu này. Vì sao Nga bị tố cáo can dự vào cuộc bỏ phiếu này ở Macedonia? Báo La Croix ngày 18 tháng 9 2018 giải mã rằng người dân Macedonia ngày Chủ nhật 30 tháng 9 này thông qua lá phiếu phải cho biết ý kiến về việc thỏa thuận ký kết ngày 17 tháng 6 2018 với Hy Lạp. Theo đó, nước Cộng hòa Nam Tư Macedonia cũ đổi tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Thỏa thuận này còn mở đường cho quốc gia này gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, và tiến hành đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Là vì thế cho nên anh Nga đi phản đối. Cuộc trưng cầu dân ý mang tính tham vấn này sau đó phải được 2/3 số dân biểu tại nghị viện thông qua trong khuôn khổ dự thảo sửa đổi hiến pháp. Kể từ khi quốc gia thuộc Liên bang Nam Tư cũ này độc lập vào năm 1991, Hy Lạp phản đối việc giữ tên Macedonia, vốn dĩ cũng là tên của một tỉnh phía Bắc của nước Hy Lạp. Quyền phủ quyết của Hy Lạp đang gây trở ngại cho Macedonia trong tiến trình gia nhập NATO và Liên hiệp châu Âu. Bây giờ, bản tin ngắn khác có tựa đề là cũng trong của đài này: Nga can thiệp như thế nào, Nga can thiệp vào cái vụ Macedonia như thế nào. Điện Kremlin phủ nhận mọi sự can thiệp trong chiến dịch chuẩn bị trưng cầu dân ý, nhưng công khai phản đối việc mở rộng khối NATO đến tận Macedonia. Đúng rồi đấy, Macedonia mà tách ra làm hai xong gia nhập NATO thì anh Nga dĩ nhiên là anh phản đối rồi. Từ nhiều năm qua, Nga đã hoạt động tích cực nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của phương Tây tại vùng Ban Căng, nhất là Moscow tạo dựng nhiều mối quan liên hệ với các lãnh đạo Serbia và Cộng hòa Serbia thuộc Bosnia và Herzegovina, và đầu tư xây dựng nhiều cơ sở năng lượng cũng như là truyền thông. Năm 2017, Cộng hòa Montenegro, tại Cộng hòa Montenegro, Điện Kremlin đã làm hết sức ủng hộ phe chống việc nước này gia nhập NATO nhưng bất thành. Bây giờ phương Tây phản ứng như thế nào? Chuyến thăm Skopje của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis được cho là một sự ủng hộ đối với Thủ tướng Zoran Zaev, người ủng hộ thỏa thuận, đồng thời còn gây áp lực với Tổng thống George Ivanov, thân với phe hữu chủ nghĩa dân tộc và công khai phản đối thỏa thuận. Trước Bộ trưởng Mỹ, nhiều lãnh đạo phương Tây khác như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Frederic Mogherini và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng đã lần lượt đến Skopje để kêu gọi người dân Macedonia nắm lấy cơ hội lịch sử. Hoa Kỳ đã viện trợ khoảng
750 triệu đô la cho Macedonia từ năm 1991, trong đó có 5 triệu hỗ trợ về quân sự. Bây giờ đến cũng là làm khó dễ anh à. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ tính chuyện hiện diện quân sự thường trực tại Ba Lan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 18 tháng 9 tuyên bố Mỹ đang cứu xét đề nghị cho quân đội Mỹ hiện diện thường trực tại Ba Lan, cũng như một chương trình bãi bỏ visa cho nước này. Ông Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trước cuộc họp với Tổng thống Ba Lan là Andrzej Duda rằng Ba Lan sẵn sàng đóng góp lớn để Hoa Kỳ đến và có mặt tại Ba Lan, và chắc chắn đây là điều chúng tôi sẽ thảo luận. Chúng tôi đang nghiêm chỉnh cân nhắc việc này. Tôi biết Ba Lan rất thích ý tưởng đó, và đây là điều chúng tôi đang cứu xét. Bây giờ, mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản to nhất là mảnh Nga và mảnh Tàu. Bây giờ trước cái sự sắp xếp lại trật tự thế giới mới thì hai cái mảnh đó đang muốn bắt tay với nhau. Bản tin ngày 18 tháng 9 ngày 18 của đài RFI Pháp: Nga và Trung Quốc cùng tập trận một liên minh quân sự ảo hơn là thực. À. Cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga kết thúc ngày 17 tháng 9 năm 2018 đã đặc biệt thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận, không chỉ vì về quy mô to lớn của sự kiện mà còn về sự tham gia của quân đội Trung Quốc, dù là còn khiêm tốn, với khoảng 3.000 quân trên tổng số 300.000 người được huy động. Nhiều quan sát viên đã cảnh báo về khả năng một liên minh chặt chẽ Nga-Tàu nhằm chống lại đối thủ chung là Mỹ. Thế nhưng, cũng có nhiều nhà phân tích khác cho rằng trước mắt lợi ích riêng tư của Bắc Kinh và Moscow còn quá khác nhau để hai bên có thể liên kết lâu dài với nhau. Và bản tin cho biết là không thể có 300.000 quân lính tham gia. Tạp chí Mỹ thì ghi nhận rằng các phương tiện truyền thông Nga do nhà nước kiểm soát đã rầm rộ tung hô quy mô hùng hậu của một cuộc thao chiến được cho là lớn nhất trong hàng chục năm nay gần đây, với sự tham gia đặc biệt của quân đội ở Trung Quốc. Nhưng mà Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ cũng theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận. Tuy nhiên, theo báo Politico, những người có kinh nghiệm thực tiễn về quân đội Nga đã cho rằng phải hết sức cẩn thận trước các số liệu do Moscow loan báo. Đó là 300.000, thì chắc đã có 300.000. Và báo chí của Tây Phương cũng cho rằng Nga không còn xem Mỹ, Trung Quốc là mối đe dọa hay sao. Thì đưa ra ý kiến của báo Politico, rồi báo rồi ông Jeffrey Marikov vân vân cho rằng Nga và Trung Quốc không phải là đồng minh, nhưng để đối phó với áp lực từ Hoa Kỳ, họ đang báo hiệu rằng họ không còn xem nhau là mối đe dọa nhau nữa. Nhưng mà Washington thì không tin vào sự lâu bền của liên minh Nga-Tàu. Và bài báo đánh giá rằng Trung Quốc được lợi về quân sự khi tập trận với Nga. Về mặt chiến lược, liên minh quân sự thực thụ Nga-Trung là điều rất xa vời. Nhưng, theo báo Politico, về mặt thuần túy quân sự, cuộc tập trận Vostok 2018 cũng mang lại cho Nga, cả Nga lẫn Trung Quốc những lợi ích nhất định, tức là dọa Mỹ rồi. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ và Liên Âu thì cho rằng Trung Quốc muốn tạo ảnh hưởng tại Đông Âu. Tổng thống Donald Trump ngày 17 tháng 9 xác nhận sự ủng hộ của Washington đối với hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh nhằm thúc đẩy việc nối kết với Đông Âu và cải thiện các mối quan hệ giữa vùng này với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, phương Tây không phải chỉ là đối tác chính yếu duy nhất trong vùng. Một ít lâu sau khi Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry đến Bucharest để dự diễn đàn sáng kiến kinh doanh ba biển, Thủ tướng Romania là Viorica Dăncilă gặp một giới chức cao cấp của Trung Quốc nói rằng Romania muốn xuất khẩu nhiều hơn sang Trung Quốc và thu hút đầu tư của nước này. Thời điểm chuyến thăm của bà Thẩm Dược Dược, một giới chức cao cấp của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, có thể gây ra quan ngại trong khung cảnh của một trong những hội nghị thượng đỉnh lớn nhất Romania tổ chức trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc này cho thấy cách mà Romania và các nước láng giềng sử dụng đòn bẩy vùng này để thu hút những thỏa thuận tốt nhất cho phần kém phát triển nhất của khối này. Đó cũng là điều Liên Âu đang quan sát một cách chặt chẽ. Còn riêng đối nước Mỹ thì ông Trump viết trong Twitter của ông rằng Hoa Kỳ vẫn hãnh diện là một đối tác trong những nỗ lực trong vùng chiến lược quan trọng này. Hội nghị thượng đỉnh Bucharest diễn ra 2 tháng sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gặp các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu ở Sofia, thủ đô Bulgaria, tại hội nghị thượng đỉnh 16+1 lần thứ 7, trong đó các nước hy vọng thu hút được đầu tư được nhà nước Trung Quốc hỗ trợ. Trong khi đó, tại Bucharest, ông Juncker, ông Perry và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović cùng các nguyên thủ quốc gia khác thảo luận khoảng 40 dự án được chính phủ chấp thuận nhằm đẩy mạnh sự liên kết vùng về giao thông, về năng lượng và về lĩnh vực kỹ thuật số. Cùng với các nhà lãnh đạo này là các giới và các chủ ngân hàng thuộc Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Ngân hàng Châu Âu về tái thiết và phát triển Ngân hàng Thế giới. Sáng kiến ba biển, ba biển là biển Adriatic, biển Baltic và biển Đen. Sáng kiến ba biển là sự hợp tác của các nước thành viên Liên hiệp Châu Âu nằm giữa biển Adriatic, biển Baltic và biển Đen. Nước Áo là nước thành viên duy nhất không phải là quốc gia cộng sản trước đây. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức vào năm 2016 và ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh thứ hai năm 2007 tại Warsaw và Ba Lan. Nga và anh Tàu ấy đang vùng vẫy để thoát vây Mỹ. Và bản tin ngày 18 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: không lực Mỹ tìm cách vượt xa Trung Quốc và Nga. Không lực Mỹ dự đoán cần phải tăng trưởng mạnh trong vòng thập niên tới, hay hơn nữa để đẩy mạnh con số các phi đội hoạt động gần 25% để vẫn dẫn trước quân đội ngày càng hùng mạnh của Trung Quốc và Nga. Bộ trưởng Không quân Heather Wilson nói với các phóng viên là các cuộc phân tích sơ khởi xuất phát một phần từ các tin tức tình báo mật về những đe dọa trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2030 cho thấy là không lực với tầm vóc như hiện nay khó có thể giữ được lợi thế cho nước Mỹ. Phân tích của không lực Mỹ không bao gồm giá cả, và bà Wilson, tức là bà Bộ trưởng Không quân, từ chối ước đoán về chi phí. Bà Wilson từ chối nêu chi tiết bản phân tích mật về các mối đe dọa quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, bà đưa ra những sự kiện nổi bật mới đây, như việc Nga tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong tháng này kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, với sự tham dự của 300.000 binh sĩ. Các giới chức ngũ giác đài tin là thách thức lớn nhất sẽ là vượt lên trước khả năng quân sự đang bành trướng nhanh chóng của Trung Quốc. Bà Wilson nói, đe dọa đang gia tăng, chúng ta phải có cái nhìn rõ rệt về thế giới chúng ta đang sống. Tuy nhiên, tôi nghĩ là chúng ta phải rõ ràng đối với những gì cần thiết để bảo vệ những quyền lực lợi thiết yếu của đất nước này. Anh càng diễu võ ra ngoài, thì anh càng chọc cho nước Mỹ đưa anh vào cái thi đua võ trang. Mà chúng ta nhớ rằng lịch sử đã chứng minh rằng Liên Xô sụp đổ là vì thi đua võ trang của Mỹ. Bây giờ anh hậu cộng sản Nga này lại trò thi đua võ trang với Mỹ thì có thể lại mắc vào cái bẫy năm xưa mà thôi. Đây là vấn đề Syria. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Syria, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận lập vùng phi quân sự tại Idlib. Bây giờ là quân nổi loạn ở Syria là ít, còn có cái tỉnh Idlib rồi. Mà bây giờ nhà cầm quyền Syria thì lên án đấy là khủng bố và tiếp tục đánh. Nhưng mà lại bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở, nó không được đánh. Và anh Nga thì ủng hộ anh, và phải có một sự thỏa thuận Tây Ba. Bây giờ đạt được thỏa thuận Tây Ba đó rồi. chiến dịch tấn công quy mô lớn của quân đội Damascus nhắm vào tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria do các lực lượng nổi dậy kiểm soát đã tạm thời bị đình chỉ. Tôi nhắc lại là đã tạm thời bị đình chỉ. Hôm qua 17 tháng 9 2018, hai tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận lập vùng đệm rộng từ 15 đến 20 km ngăn cách các vị trí của quân nổi dậy và quân đội Syria. Toàn bộ vũ khí hạng nặng và các lực lượng bị coi là cực đoan nhất sẽ phải rời khỏi khu vực này. Khu vực được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân cảnh Nga, viễn cảnh thảm họa nhân đạo khủng khiếp đe dọa tính mạng của 3 triệu thường dân của tỉnh Idlib mà cộng đồng quốc tế lo ngại đã tạm thời lùi xa. Rõ ràng là Tổng thống Nga đã chọn cách nương nhẹ đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Hai lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải mất 4 giờ đồng hồ thương lượng mới đi được đến quyết định này. Về phía Iran, theo AP, cố vấn của giáo chủ Iran về quan hệ quốc tế Ali Akbar Velayati một mặt hoan nghênh thỏa thuận Nga thổ lập vùng đệm, mặt khác tuyên bố các thương lượng vẫn đang được tiến hành nhằm giúp Damascus lấy lại tỉnh Idlib với tổn thất thấp nhất. Nhưng lại xảy ra một cái biến cố là máy bay của Nga bị Syria bắn rớt. Lúc đầu anh tuần trước thì anh Nga tố cáo là Israel bắn rớt, bây giờ đồng minh Syria của anh Nga bắn rớt tàu bay của anh. 18 tháng 9 2018, quân đội Nga buộc Israel phải chịu trách nhiệm trong một máy bay trinh sát Nga mất tích tại Địa Trung Hải. Thủ phạm trực tiếp là phòng không Syria, nhưng theo Moscow thì Israel mới là kẻ có tội. Bây giờ thì rõ ràng là đồng minh hay bắn lẫn nhau. Về phản ứng của Pháp, theo Reuters, người phát ngôn bộ tổng tham mưu quân đội Đại tá Patrick Sege bác bỏ việc Pháp liên quan đến vụ mất tích của chiếc máy bay Nga cũng như cuộc tấn công mà phía Nga cáo buộc. Bây giờ bản tin xác nhận ngày hôm nay của đài RFI Pháp là máy bay Nga bị bắn hạ tại Syria. Và bây giờ anh Putin và anh Netanyahu đâu dịu thế ra điên lão ra thái đấy. Bây giờ thấy là không phải là bị Syria đã bắn chứ không phải là ra thái, cho nên Putin và Netanyahu đâu dịu. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tìm cách dập tắt khủng hoảng sau vụ một chiếc máy bay quân sự Nga bị trúng tên lửa phòng không của Syria bắn trả một phi vụ oanh kích của Israel vào chiều 17 tháng 9 2018 ở vùng Latakia. Thật đầu Moscow chút cơn giận vào Israel, nhưng vài giờ sau đó, trưa ngày 18 tháng 9, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, Tổng thống Nga tỏ thái độ hòa dịu, nhìn nhận một loạt tình huống không may đã xảy ra cùng lúc. Về phần Israel, Thủ tướng Netanyahu đề nghị giúp Nga mở cuộc điều tra, nhưng khẳng định tiếp tục can thiệp chống âm mưu của Iran bám trụ tại Syria. Trong một hành động được xem là hiểm hoài, Bộ Quốc phòng Israel tỏ ý thương tiếc các quân nhân Nga thiệt mạng và nhìn nhận chiếc F-16 đã oanh kích một căn cứ quân sự Syria để phá hủy các linh kiện dùng lắp ráp vũ khí do Iran cung cấp cho Hezbollah Liban. Bây giờ đến bản tin khác, ngày 18 tháng 9 ngày 18 của đài Tiếng Nói Nước Nga. Ngoại trưởng Iran bình luận thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Idlib. Cái vùng này bây giờ nó rắc rối vậy đó. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng nhờ các cuộc gặp và đàm phán tiến hành trong mấy tuần vừa qua, trong đó có cuộc gặp của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Sochi, đã ngăn chặn được chiến tranh ở Idlib của Syria. Ông Zarif viết trên Twitter rằng hoạt động ngoại giao cấp thời trong vài tuần gần đây thực hiện trong chuyến đi của tôi đến Ankara và Damascus, cũng như trong hội nghị thượng đỉnh kế tiếp của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Tehran và cuộc gặp ở Sochi, đã đạt kết quả ngăn chặn cuộc chiến tranh ở Idlib với quyết tâm vững chắc đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Ngoại giao đang phát huy tác dụng. Hôm thứ Hai ở Sochi, lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, các ông Vladimir Putin và Tayyip Erdogan đã đồng ý từ 15 tháng 10 tạo lập khu phi quân sự dọc theo tuyến tiếp xúc giữa lực lượng đối lập vũ trang và quân đội chính phủ trên địa bàn tỉnh Idlib của Syria. Còn Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã ký bản ghi nhớ về nỗ lực ổn định tình hình trong vùng giảm leo thang ở tỉnh Idlib. Bây giờ cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Nước Nga ngày 18 tháng 9 cho biết là việc tạo lập căn cứ hải quân của Ukraine trên biển Azov sẽ buộc Nga phải nhượng bộ. Đấy là Trung tướng Ukraine Vasily Bogdan tuyên bố. Bây giờ chúng ta nhớ rằng anh Nga, anh sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine, và bây giờ Ukraine tạo lập căn cứ hải quân ở vùng biển Azov, và Nga anh cho rằng thì là buộc Nga phải nhượng bộ vấn đề Crimea. Theo quan điểm của tướng Bogdan, tức là trung tướng của Ukraine đó, Ukraine có khả năng tạo ra trong khu vực Azov một cơ sở hạ tầng hải quân như vậy sẽ thành vấn đề nghiêm trọng đối với Nga và buộc Moscow phải nhượng bộ ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine. Tạo lập căn cứ hải quân như ông này tin tưởng cũng có thể tác động đến quá trình thực hiện các thỏa thuận Minsk và giải quyết hàng loạt vấn đề khác, kể cả việc lấy lại Crimea. Viên tướng tin chắc rằng phương Tây sẽ giúp Kiev trong ý tưởng này và viện dẫn cái thỏa thuận với phía Mỹ về nội dung tăng cường khả năng quốc phòng của Ukraine. Đây là anh Nga, anh loan tin, anh báo động nữa. Bây giờ đến vấn đề Iran, thì Mỹ tuyên bố là sẽ bao vây cấm vận Iran và các anh tàu thì mới tiếp tục mua dầu hỏa của Iran, và anh Âu Châu Âu cũng mua dầu hỏa của Iran, cho nên giải quyết như thế nào? Âu Châu gồm có Pháp, Đức và Anh. Bản tin ngày 18 tháng 9, bản tin vắn đọc nhanh của Đài RFI Pháp cho biết là châu Âu muốn thỏa thuận hàng đổi hàng với Iran để tránh, để lách trừng phạt Mỹ. Hàng đổi hàng này, trong cái mậu dịch năm xưa người ta gọi là bartering, tức là không có dùng tiền nữa, món hàng này đổi lấy món hàng kia. Ví dụ như anh Âu Châu mà mua hàng, mua dầu hỏa của anh Iran thì trả bằng cái món hàng nào khác nữa thôi, để tránh, tại vì Mỹ đã dọa là anh nào mà mua dầu hỏa của Iran mà trả bằng đô la, đồng đô la, thì sẽ bị đồng đô la đối, Mỹ dùng đồng đô la đối phó. Bây giờ châu Âu lách, đấy là cái tin vừa rồi. Bây giờ đến trở về Á Châu, thì chúng ta nhớ rằng thì trật tự thế giới ở Á Châu chĩa mũi dùi thẳng vào anh Tàu, và cái đuôi của anh Tàu năm xưa, ảnh hưởng của anh Tàu ở vùng Á Châu đang dần dần bị chặt cụt. Trong những cái đuôi đó có Miến Điện. Miến Điện bị các chế độ quân phiệt và đã bị Tàu mua chuộc, và dần dần đã bị tách ra rồi, nhưng mà vẫn quân đội Miến Điện vẫn còn có, trong hiến pháp mới cái này, quân đội Miến Điện vẫn còn vai trò, và bây giờ đang có cái nỗ lực là giảm bớt cái sự hiện diện của quân đội Miến Điện ở trong chính trị. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Liên Hiệp Quốc cổ vũ Miến Điện rút quân đội ra khỏi chính trường. Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc hôm nay 18 tháng 9 năm 2018 cổ vũ chính quyền dân sự Miến Điện loại quân đội nước này ra khỏi chính trường do liên can đến việc diệt chủng người Rohingya. Báo cáo chung cuộc của Phái đoàn điều tra Liên Hợp Quốc về Miến Điện kết luận rằng chính quyền Miến Điện cần tiếp tục tiến trình nhằm đưa quân đội ra khỏi chính trường và sửa đổi hiến pháp theo hướng này. Phái đoàn điều tra của Liên Hợp Quốc đã không được phép đến Miến Điện, đã phỏng vấn trên 850 nạn nhân và nhân chứng, đồng thời sử dụng những hình ảnh vệ tinh để kiểm chứng. Bản báo cáo nêu chi tiết một danh sách dài các tội ác đối với người Rohingya, nào là sát nhân, tra tấn, nào là bạo hành tình dục, là cưỡng bức lao động và làm cho người ta mất tích, mà theo các nhà điều tra là những tội ác trầm trọng nhất theo luật pháp quốc tế. Báo cáo đòi hỏi chấm dứt mọi hoạt động quân sự bất hợp pháp, vô ích hoặc mất cân xứng đặc biệt là nhắm vào thường dân, và yêu cầu chính quyền Miến Điện không cản trở cho việc quay lại sinh sống lâu dài của người Rohingya, đồng thời cần phải phối hợp với Hội Hồng Lập Tự và chính quyền Bangladesh để nhận diện số người bị giết chết hoặc mất tích. Và cũng về tình hình Miến Điện, thì bản tin vắn ngày hôm nay của đài RFI Pháp, tin đọc nhanh, AFP, Miến Điện, 7 năm tù vì chỉ trích quá lỗ bà Aung San Suu Kyi. Một nhà bình luận chính trị thân tập đoàn quân sự Miến Điện đã bị kết án 7 năm tù trong phiên xử hôm nay ở Rangoon. Và ông này là Nga Min Swea, bị buộc tội phiến loạn vì đã loan truyền trên mạng xã hội những lời lẽ bị xem là quá đáng xúc phạm với cố vấn tối cao của nhà nước là bà Suu Kyi đấy, gây hiểu lầm cho dân chúng. Cụ thể là chuyện Tổng thống Mỹ Barack Obama ôm bà Suu Kyi trong chuyến thăm năm 2014 và hành động là bị bình phẩm là vi phạm phong tục văn hóa Miến Điện. Bây giờ đến Malaysia thì chúng ta lại tuần trước có tin tức rằng Malaysia ông thủ tướng mới, ông đưa Malaysia thoát khỏi cái bẫy nợ của tàu cầu. Và ngày hôm nay bản tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ cho biết rằng cựu thủ tướng Malaysia Najib bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ phải đối mặt thêm với các cáo buộc tham nhũng trong vụ thâm hụt quỹ 1MDB. Ông Najib đã bị bắt hôm thứ Tư 19 tháng 9 liên quan đến khoản tiền 2,6 tỷ ringgit, tức là 627,79 triệu đô la, được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông và sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 20 tháng 9. Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia cho biết trong một tuyên bố, ông Najib đã phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt kể từ khi ông Mahathir Mohamad thắng cử vào tháng 5 năm nay. Ngay sau khi ông Mohamad lên làm thủ tướng, chính quyền Malaysia đã mở lại các cuộc điều tra vụ tham nhũng 1MDB. Vào tháng 7 và tháng 8, ông Najib bị truy tố với cáo buộc rửa tiền, bất tín và lạm dụng chức quyền liên quan đến quỹ 1MDB. Các cáo buộc này liên quan đến số tiền khoảng 42 triệu ringgit, tương đương 10,14 triệu đô la, được cho là đã chuyển từ công ty SRC International, một đơn vị của quỹ 1MDB trước đây, vào tài khoản cá nhân của Najib. Ông Najib dĩ nhiên là bác bỏ tất cả các cáo buộc này và khẳng định ông không vi phạm. Bây giờ vấn đề Triều Tiên. Trước kia thì chúng ta có những tin tức lãnh tàu anh phá bĩnh, bây giờ nước Mỹ tố cáo là cả anh Nga cũng phá bĩnh nữa. Bây giờ là, đây là bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Mỹ cáo buộc Nga gian lận về việc chế tài Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 17 tháng 9 cáo buộc Nga gian lận đối với các thể chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên và cho biết Washington có bằng chứng rõ ràng và rộng rãi về các vi phạm của Nga. Bà Haley nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Nga đã giúp Triều Tiên nhận được dầu mỏ một cách bất hợp pháp qua việc chuyển giao ngoài biển và từ chối việc trục xuất một người Triều Tiên bị hội đồng đưa vào danh sách đen hồi năm ngoái và đã thúc đẩy để làm thay đổi một phúc trình độc lập của Liên Hợp Quốc về các vi phạm chế tài hầu che đậy những vi phạm của Nga. Bà Haley nói Washington trong năm nay đã theo dõi khoảng 146 vụ các tàu dầu chuyển dầu cho các tàu của Triều Tiên ngoài biển khơi vi phạm mức trần của Liên Hợp Quốc, và không nói rõ có bao nhiêu chuyến dầu như vậy có thể được Nga giúp. Đại sứ Nga Nebenzia nói khó có thể đạt được một thỏa thuận nếu anh chỉ đưa ra đòi hỏi một chiều. Và đại sứ này cho rằng biện pháp xây dựng lòng tin có thể là một hiệp ước hòa bình được ký giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Còn đại sứ tại Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc là Ma Triều Húc nói Bắc Kinh thi hành các chế tài đối với Triều Tiên và cảnh báo là đối đầu với Bình Nhưỡng sẽ là đường cụt. Ông Mã nói với hội đồng rằng dùng vũ lực không mang lại kết quả gì cả, nhưng chỉ đem lại những hậu quả tai hại. Còn người đứng đầu các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc là Rosemary DiCarlo nói với hội đồng là dù có những phát triển tích cực mới đây, nhưng tiếp tục có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang giữ và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Anh Nga phá đám và anh Tàu cũng phá đám nữa. Bản tin ngày 18 tháng 9 2018 của đài RFI Pháp, hồ sơ Triều Tiên, 2. Bắc Kinh tìm cách lấy lại vai trò trung tâm. Thượng đỉnh Moon Kim, tức là tổng thống Bắc Hàn và Nam Hàn ấy, lần thứ 3 nhằm tìm ra một lối thoát về phi hạt nhân hóa là đề tài được nhiều báo Pháp quan tâm. Đáng chú ý là bài viết trên trang quốc tế của báo Le Figaro có tựa đề là Bắc Kinh tìm cách trở lại vị trí trung tâm trên bàn cờ bán đảo Triều Tiên. Tuy lo ngại về khả năng nước láng giềng Bắc Triều Tiên ngả sang quỹ đạo của Mỹ, nhưng Bắc Kinh cũng không muốn liều lĩnh chấp nhận rủi ro khi xích lại quá gần với Bình Nhưỡng. Trung Quốc không được dạy gì khi làm hỏng quan hệ với Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không ngừng gia tăng. Đó. Thực ra, Bắc Kinh sẽ được hưởng lợi từ việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, vì điều này sẽ kéo theo việc Mỹ sẽ giảm bớt sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc. Cũng chính vì những lý do đó, Bắc Kinh ủng hộ kế hoạch ký Hiệp ước Hòa bình, chính thức chấm dứt chiến tranh liên triều cho dù Washington vẫn phản đối. Từng tham gia chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc muốn là một trong những nước ký hiệp ước này. Trung Quốc, nhất là vùng biên giới với Bắc Triều Tiên, cũng được hưởng lợi nếu kinh tế Bắc Triều Tiên phát triển. Nhưng chừng nào mà các lệnh trừng phạt của quốc tế không được nới lỏng hay bãi bỏ, Trung Quốc không thể hợp tác kinh tế với Bắc Triều Tiên trên quy mô lớn. Và bài báo kết luận rằng Trung Quốc có lẽ sẽ còn phải chờ lâu. Bây giờ chuyển động về phía Triều Tiên, cái chiều hướng là phá bính của anh Nga và anh Tàu bắt đầu bị loại trừ. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, nguyên thủ hai miền Nam Bắc Triều Tiên họp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un vào ngày 18 tháng 9 bắt đầu vòng họp thượng đỉnh tại thủ đô Bình Nhưỡng với mục tiêu chủ yếu được cho biết là giúp tái tục đàm phán Bắc Hàn Hoa Kỳ về giải trừ vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp phía phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in còn có Cố vấn An ninh Chung Yung-yong và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Su Hoon. Phía phái đoàn miền Bắc cùng với Chủ tịch Kim Jong-un còn có quan chức cao cấp Đảng Lao động Bắc Hàn phụ trách vấn đề miền Nam Kim Yong-choi và em gái của lãnh tụ Kim Jong-un cũng là một thành viên cấp cao Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Bắc Hàn. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in được truyền thông dẫn lời nói rằng mục tiêu chuyến công du 3 ngày đến Bắc Hàn lần này nhằm phá vỡ bế tắc trong đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng về giải trừ nguyên tử tại Bắc Hàn, tại bán đảo Triều Tiên. Bây giờ bản tin tiếp theo cũng về vấn đề Bắc Triều Tiên của Đài Tiếng Nói Hoài Kỳ có tựa đề lãnh tụ Kim hy vọng tạo ra kết quả lớn tại thượng đỉnh liên triều. Tôi coi cũng có những cái thông tin giống như cái bản tin vừa rồi, cho nên tôi lướt qua, tôi chỉ đọc cái phần chính là có tựa đề là thương thuyết gia trưởng. Cuộc họp thượng đỉnh tuần này lần thứ 3 giữa Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim sẽ tìm câu trả lời cho đề xuất của ông Kim tổ chức một cuộc họp nữa với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Trump đã yêu cầu ông Moon làm thương thuyết gia chính, thương thuyết gia trưởng, thương thuyết gia chính cho ông và ông Kim. Theo các trợ lý của ông Moon, sau khi ông Trump hủy bỏ chuyến công du Bình Nhưỡng của Đại trưởng Mỹ Mike Pompeo thời tháng trước, Washington muốn thấy những hành động cụ thể hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên trước khi đồng ý với mục tiêu chính của Bình Nhưỡng, đó là tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo dự kiến, trong ngày thứ Tư, ông Moon và ông Kim sẽ đàm phán vòng 2 và sau đó họ sẽ công bố một tuyên bố chung và một hiệp ước quân sự riêng biệt được thiết kế để xoa dịu căng thẳng và ngăn chặn xung đột vũ trang. Ông Moon sẽ trở về Hàn Quốc sáng thứ Năm, 20 tháng 9. Để nói về các lệnh trừng phạt, hội nghị thượng đỉnh tuần này diễn ra giữa nước Hoa Kỳ hối thúc quốc gia khác nghiêm chỉnh thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm phong tỏa các nguồn thu tài chính của Bắc Triều Tiên mà Bình Nhưỡng dùng tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Bắc Triều Tiên cho biết là họ đã phá hủy địa điểm thử nghiệm hạt nhân và tên lửa chính và đã ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo, nhưng các quan chức và các nhà phân tích của Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục bí mật phát triển các cái loại vũ khí. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm thứ Hai cáo buộc Nga gian lận đối với các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc lên Bắc Triều Tiên. Cuộc chiến tranh Triều Tiên chấm dứt bằng một hiệp định đình chiến không phải là một hiệp ước hòa bình. Do đó, về mặt kỹ thuật, cuộc chiến tranh vẫn còn giữa các lực lượng của Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo, trong đó có Hàn Quốc với miền Bắc. Nhưng các quan chức Hoa Kỳ vẫn không nhiệt tình với tuyên bố chấm dứt chiến tranh nếu không có bất kỳ hành động đáng kể nào trong việc phi hạt nhân hóa của miền Bắc. Các quan chức Seoul cho biết, Seoul là Nam Hàn, Hàn Quốc đặt hy vọng cao vào những phát biểu của lãnh tụ Kim với các đặc phái viên của ông Moon hồi đầu tháng này rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn hoàn thành mục tiêu phi hạt nhân hóa trước khi nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump kết thúc vào đầu năm 2021. Bây giờ, tin giờ chót ngày hôm nay của Đại tiếng nói Hoa Kỳ cho thấy là rõ rệt hơn về vấn đề Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un sẽ cho phép thanh tra quốc tế giám sát giải trừ hạt nhân. Đó. Hôm 19 tháng 9, Triều Tiên cho biết sẽ bãi bỏ vĩnh viễn các cơ sở tên lửa chính của họ dưới sự chứng kiến của các chuyên gia nước ngoài. Triều Tiên cũng sẵn sàng đóng cửa khu liên hợp hạt nhân chính của nước này nếu như Hoa Kỳ thực hiện hành động đối ứng. Các cam kết hôm 19 tháng 9 của ông Kim và ông Moon tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 trong năm nay có thể tạo động lực mới cho các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị đình trệ trước đó và đặt nền móng cho một cuộc gặp khác mà ông Kim mới đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump nói những cam kết mới của ông Kim là rất thú vị. Ông viết trên Twitter như thế này: ông Kim Jong-un đã đồng ý cho phép thanh tra hạt nhân đúng theo tinh thần của các cuộc đàm phán gần đây nhất và đồng ý tháo dỡ vĩnh viễn một cơ sở thử nghiệm hạt nhân và hệ thống phóng hạt nhân trước chứng kiến sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế. Trong thời gian này, Triều Tiên sẽ không tiến hành thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân. Ông Kim đưa ra những cam kết này chỉ vài ngày trước khi ông Moon gặp ông Trump ở thành phố New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Các quan chức Seoul hy vọng ông Moon sẽ có thể thuyết phục Trump tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng sau khi ông hủy bỏ một chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ vào tháng trước cho rằng việc đàm phán hạt nhân không tiến triển. Trong hai cuộc họp với ông Moon hồi trước đây, trong năm và tại hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử hồi tháng 6 của ông Donald Trump ở Singapore, ông Kim Jong-un cam kết sẽ hướng tới việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Các anh phá vỡ đã thất bại. Bây giờ đến thủ phạm chính là anh Tàu. Anh Tàu đang lâm vào cái thế chiến tranh thương mại với Mỹ rất nặng. Và bản tin ngày 18 tháng 9 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là Trung Quốc hay chấm không có lựa chọn nào khác ngoài trả đũa Mỹ. Trung Quốc hôm 18 tháng 9 nói họ không còn lựa chọn nào khác hơn là trả đũa Mỹ áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc, làm tăng rủi ro Tổng thống Trump có thể sớm áp thuế lên hầu hết hàng hóa của nước này nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận về những giả thuyết như những biện pháp mà Bắc Kinh có thể cân nhắc ngoài việc áp thuế quan đối với các sản phẩm Mỹ. Ông chỉ nói rằng các chi tiết đó sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Anh dọa mà anh lại không nói là ta đã trả những cái gì. Tháng trước Trung Quốc công bố một danh sách đề nghị đánh thuế trên 60 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ từ khí thiên nhiên hóa lỏng cho tới một số loại máy bay nhất định nếu Washington kích hoạt mức thuế trên danh sách 200 tỷ đô la. Và ngày hôm nay thì cho biết là Mỹ đã kích hoạt cái 200 tỷ đô la rồi. Áp thuế đối với các sản phẩm trên danh sách dài của Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu vào 24 tháng 9, nhưng mức thuế sẽ tăng lên tới 25% vào cuối năm 2018, cho phép các công ty Mỹ có thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng của họ sang các quốc gia khác. Reuters dẫn lời ông Phan Sinh Hai, phó chủ tịch của cơ quan quy định các hoạt động thị trường chứng khoán của Trung Quốc, phát biểu tại hội nghị ở phố Cảng Tiền Dân rằng Tổng thống Trump là một doanh nhân cứng rắn. Ông ấy đang tìm cách tăng sức ép với Trung Quốc để có được những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với chúng tôi. Tôi nghĩ chiến thuật đó không hiệu quả. Dĩ nhiên anh Tàu. Và bản tin có tiểu đề mục là đàm phán mong manh. Leo thang mới nhất về thuế quan của ông Trump đối với Trung Quốc diễn ra sau nhiều vòng đàm phán không mang lại tiến bộ nào. Ông Trump nói trong một tuyên bố, chúng tôi đã nói rất rõ ràng, phải có thay đổi, và chúng tôi đã cho Trung Quốc một cơ hội để đối xử công bằng hơn với chúng tôi. Nhưng cho đến giờ Trung Quốc vẫn không muốn đổi cái cách làm của mình. Và đồng nhân dân tệ trượt giá so với đồng đô la trong ngày 18 tháng 9 sau khi có tin tức về các biện pháp mới của Mỹ. Đồng tiền của Trung Quốc đã giảm giá khoảng 6% kể từ giữa tháng 6, bù đắp đáng kể cho mức thuế suất 10%. Và tôi hàng ngày theo dõi cái thị trường chứng khoán Dow Jones của Mỹ để xem. Và suốt 10 ngày vừa qua thì nó đã vượt lên cái mức 26.000. Suốt trong mấy tháng của 2018 nó lên tới 24.000, giờ đến 24.000 giờ 25.000, mà nó rục rịch mãi lên xuống, nó chưa bao giờ nó lên 26.000, nhưng mà suốt 10 ngày vừa qua nó lên 26.000, và hôm nay nó 26.400 mấy rồi, nó ở trên 26.000 tới 10 ngày rồi. Bây giờ tình hình chiến tranh thương mại như thế nào? Văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ đã xóa 297 danh mục sản phẩm ra khỏi danh sách thuế được đề xuất mới nhất, cùng với một số tập hợp con các danh mục khác. Tuy nhiên, những điều chỉnh đó có ít tác dụng trong việc xoa dịu các nhóm công nghệ và bán lẻ những người cho rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ bị thiệt hại. Ông Dean Garfin, chủ tịch Hội đồng Công nghệ Thông tin đại diện cho các công ty công nghệ lớn, nói quyết định của Tổng thống Trump là vô trách nhiệm và sẽ gây tổn hại lâu dài cho các cộng đồng trên toàn quốc. Còn ông Kenneth Jarrett, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Thượng Hải, dĩ nhiên mấy anh mà không nghe lời khuyến cáo của ông Trump và vẫn cứ lảng vảng ở bên tàu. Ông đã nói trước rồi, về đi, rồi không về thì dám chịu. Bây giờ anh này anh kết án ông Trump là vô trách nhiệm. Và ông Jarrett thì cho biết là 3/4 số thành viên của tổ chức của ông bị ảnh hưởng bởi thuế quan và sẽ không mang việc làm trở lại Hoa Kỳ. Ông Đoan Nguyên Văn này, hầu hết các công ty thành viên của chúng tôi là ở Trung Quốc và cho Trung Quốc, đó thì ráng chịu thôi. Đó. Chiến tranh thương mại sẽ tiếp tục. Và tôi đã cảnh báo rằng nó vượt quá chiến tranh thương mại rồi, đã sắp đến chiến tranh tổng lực rồi. Trong khi đó thì Mỹ vẫn tỏ ra mở cửa, hòa dịu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ mở ngỏ đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 9 mở ngỏ cho Trung Quốc thương thuyết nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh một ngày sau khi áp đặt thuế mới lên gần 200 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Trung Quốc và đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế nếu Trung Quốc trả đũa. Phát biểu trước báo giới nhân chuyến thăm của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Donald Trump nói Hoa Kỳ có thể đạt thỏa thuận với Trung Quốc vào một thời điểm nào đó và rằng nước Mỹ luôn luôn mở rộng cửa để thảo luận. Ông Trump nói trước khi nhắc lại lời đe dọa áp đặt thêm thuế lên 267 tỷ đô la giá trị hàng hóa của Trung Quốc nếu Bắc Kinh trả đũa. Ông nói rằng chúng ta có ảnh hưởng lớn đối với Trung Quốc, chúng ta đang làm đúng hướng trong vấn đề Trung Quốc. Cùng ngày, Trung Quốc phản pháo bằng cách áp đặt thuế quan lên 60 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Mỹ. Tổng thống Trump lại nói Trung Quốc muốn tới thảo luận, chúng ta luôn luôn mở rộng cửa để thảo luận, nhưng chúng ta phải làm một cái gì đó. Ông luôn luôn nói Taliban làm một cái gì đó, cái đó là cái gì? Và đàn tin của đài BBC ngày 19 tháng 9 cho biết là Trung Quốc áp biểu thuế quan mới lên 60 tỷ đô la. Thì đó là nhắc lại cái tin mà tôi vừa tổng hợp lúc nãy, cho nên tôi lướt qua. Trong một tin đăng trên Twitter của ông Trump cảnh báo Bắc Kinh chớ tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Ông nói tôi sẽ có một cuộc trả đũa kinh tế to lớn và nhanh chóng đối với Trung Quốc nếu các nhà nông, các trang trại và công nhân trong các ngành công nghiệp của chúng ta bị nhắm vào. Trước đó ông nói rằng điều này có nghĩa là sẽ có thêm các thuế quan Mỹ đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 267 tỷ đô la nữa. Bước đi này nhìn chung sẽ khiến cho hầu như toàn bộ hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Mỹ sẽ bị mức thuế mới. Bộ Thương mại Trung Quốc nói sẽ áp biểu thuế quan mới từ hôm 24 tháng 9, ngày mà các mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực, nhưng với các mức áp thuế thấp hơn so với những gì trước đó người ta trông đợi. Trung Quốc sẽ áp thêm 5% thuế lên một số sản phẩm Mỹ, trong đó có phi cơ cỡ nhỏ, máy tính và hàng may mặc, và thêm 10% lên một số các hàng hóa như hóa chất, thịt, ngũ cốc và rượu. Thuế quan của Mỹ sẽ áp lên gần 6.000 mặt hàng khác nhau, khiến đây trở thành lần đánh thuế thương mại lớn nhất của Washington. Việc này sẽ ảnh hưởng tới túi xách tay, gạo và hàng may mặc. Tuy một số mặt hàng như đồng hồ đeo tay nhỏ và ghế ngồi cao được miễn chịu thuế, mức thuế khởi điểm là 10% và tăng lên tới 25% kể từ đầu năm tới, trừ phi hai nước đạt được một thỏa thuận nào đó. Trong khi đó thì Mỹ có những biện pháp nữa tăng áp lực khác ngoài chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế. Đó là hoạt động báo chí của tàu ở nước Mỹ. Và bản tin ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Trung Quốc hối thúc Hoa Kỳ không cản trở hoạt động báo chí của tàu. Hôm 19 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington không tạo ra rào cản đối với hoạt động báo chí của Trung Quốc. Bắc Kinh đưa ra yêu cầu này sau khi đã thảo luận với Hoa Kỳ về việc Washington yêu cầu một số nhóm truyền thông nhà nước Trung Quốc phải đăng ký là cơ quan nước ngoài tại Mỹ. Tờ Wall Street Journal cho biết Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Tân Hoa Xã và kênh truyền hình CGTN phát tiếng Anh của nhà nước Trung Quốc phải đăng ký tổ chức nước ngoài hoạt động tại Mỹ. Yêu cầu này có thể giới hạn quyền hoạt động báo chí của họ ở Washington. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có thể thực hiện các biện pháp đáp trả đối với các nhóm truyền thông Mỹ hay không, giới chức ngoại giao của tàu cho biết rằng Bắc Kinh luôn ủng hộ các phóng viên nước ngoài và mong họ tôn trọng luật pháp và đưa tin một cách công bằng và khách quan. Trung Quốc hiện chặn truy cập vào các trang web của nhiều hãng truyền thông nước ngoài, trong đó có cả Reuters và Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bây giờ là bàn tay thò của tàu cộng sang Nam Mỹ đang được Mỹ chú ý, là bản tin ngày 19 tháng 9 năm 2018 của đài RFP Pháp, là Venezuela là một nước xã hội chủ nghĩa anh em của Cộng sản sống sót. Và bây giờ Venezuela, anh tàu anh bị chặn khác nơi rồi, anh thò tay cho Venezuela. Venezuela xưa nay là được anh tàu anh cho vay nợ và để trả nợ bằng dầu hỏa. Và bây giờ bản tin này cho biết là Venezuela sẽ cung cấp cho Trung Quốc 1 triệu thùng dầu một ngày. Hôm qua 18 tháng 9 2018, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông báo như trên sau chuyến công du Bắc Kinh vào cuối tuần trước. Theo ông Maduro, đôi bên sẽ đầu tư 5 tỷ đô la để đạt mức xuất khẩu này từ nay đến tháng 8 2019. Caracas trong 10 năm qua đã được Bắc Kinh cho vay 62 tỷ đô la, hiện còn nợ khoảng 20 tỷ. Nó trả nợ bằng dầu. Bây giờ anh tàu anh phá vây, anh chạy sang, anh tiếp tục đưa bẫy nợ ra để anh Venezuela tiếp tục cung cấp dầu hỏa. Bây giờ đến Á Châu thì vòng vây siết chặt. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tàu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông và tuyên bố rằng không nhắm vào Trung Quốc. Một phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản hôm nay, hôm 19 tháng 8, nói rằng cuộc diễn tập của tàu ngầm nước này ở Biển Đông trước khi tới Việt Nam hoàn toàn không nhắm vào cái hành động của Trung Quốc trong ở vùng biển tranh chấp. Theo hãng tin Kyodo, tránh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, nói rằng cuộc tập trận hôm 13 tháng 9 nhằm cải thiện kỹ năng và chiến lược của các lực lượng phòng vệ, và rằng Nhật Bản không nghĩ tới quốc gia cụ thể nào. Tàu bưu điện Hoa Nam của tàu thì buổi sáng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Ichimori Onodera nói hôm 18 tháng 9 rằng nước này đã tiến hành các cuộc tháo dợt với sự tham gia của tàu ngầm ở Biển Đông trong hơn 15 năm qua. Còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói trên truyền hình rằng Tokyo đang tìm cách cải thiện trình độ của lực lượng tự vệ hàng hải của nước này thông qua cuộc tập trận. Sau khi tập trận, theo NHK, tức là hàng thông tấn Nhật, tàu ngầm Kuroshio lần đầu tới thăm Việt Nam hôm 17 tháng 9. Cơ quan phát thanh truyền hình nhà nước này nói rằng việc tàu ngầm này cập cảng Cam Ranh có thể nhằm mục đích cho Trung Quốc biết mối quan hệ đang ngày càng lớn mạnh của Nhật Bản với Hải quân Việt Nam, cũng như thể hiện khả năng của tàu ngầm Nhật. Những cái chuyển động này cho thấy chứng tỏ rằng cái chủ trương khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của Việt Cộng đã bắt đầu có một chút kết quả. Tức là anh Mỹ muốn mua chuộc anh Việt Cộng để anh tiếp tục anh xa lìa sư phụ tàu, thì cho anh một số quyền lợi. Đây, cử chỉ của Nhật Bản là một. Và tuần trước tôi đã có những thông tin nhỏ nhỏ cho thấy là Mỹ đã không đánh thuế tôm. Và tuần này thì lại Mỹ không có cáo buộc cá da trơn của Việt Cộng là phiếu những điều kiện gì mà bắt bẻ nữa. Đấy là hai cái phần thưởng để cho anh Việt Cộng ấy tỏ ý là theo kế hoạch trật tự mới của Mỹ làm gương cho Bắc Triều Tiên. Và bây giờ là về vấn đề Việt Cộng với Mỹ như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: đại sứ Hà Kim Ngọc trình quốc thư lên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thường thường về vấn đề ngoại giao, khi mà chính sách ngoại giao có thay đổi thì người ta thường thay đại sứ. Và việc Việt Cộng thay đại sứ ở bên Mỹ chứng tỏ rằng Việt Cộng muốn tỏ cho Mỹ thấy rằng thì nó muốn xa lánh sư phụ tàu. Đấy là cái ý nghĩa của cái bản tin này. Trả lời Vietnam Express trước khi sang Hoa Kỳ đảm nhận chức đại sứ vào tháng 8 năm nay, ông Hà Kim Ngọc tiết lộ chuyện hậu trường kết nối với chính quyền Trump. Đó, thấy không? Hậu trường kết nối với chính quyền Trump. Ông nói khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 2016, Việt Nam đã thực hiện ngay các nỗ lực kết nối để duy trì đà quan hệ đạt được trong 8 năm dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tôi đã bình luận cái này rồi. Ngay khi mà anh Donald Trump đắc cử, Việt Cộng nó nhốn nháo lên phát động một đợt Mỹ vận mới. Bây giờ Hạ Kim Ngọc này anh xác nhận. Vào tháng 1, tháng 18, Thứ trưởng Ngoại giao Hạ Kim Ngọc đã được chọn để trở thành tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, thay thế ông Phạm Quang Bình. Ông Ngọc từng giữ chức Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, bang California, nhiệm kỳ 1997-2000. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Ngọc sinh ra tại Hà Nội, công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam với các đối tác tại khu vực châu Mỹ. Nhưng mà người ta cứ lo rằng thì khi Mỹ tỏ thái độ nhẹ nhàng với Anh Việt Cộng thì vấn đề nhân quyền sẽ bị bỏ lơ. Nhưng đây là bản tin chứng tỏ rằng cái điều đó chưa chắc. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. 32 nghị sĩ châu Âu gửi thư ngỏ hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền. Một nhóm 32 nghị sĩ châu Âu vừa gửi thư ngỏ đề ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến các nhà lãnh đạo châu Âu, cảnh báo nếu tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không có các tiến bộ vững chắc thì thỏa thuận về tự do thương mại mà Liên Hợp Châu Âu dự tính ký kết với Việt Nam sẽ khó được nghị viện phê chuẩn. Thư ngỏ của 32 nghị sĩ đặc biệt nhấn mạnh là phía châu Âu cần đề nghị với Việt Nam hủy bỏ các điều 74, 109, 116, 117, 118, 173 và 331 trong luật hình sự thường được sử dụng để đàn áp giới bất đồng chính kiến. Đây là các điều luật đi ngược lại công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia. Ta chẳng khuyến cáo, bây giờ lên án. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: Việt Nam bị tố cáo vi phạm nhân quyền tại kỳ họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hai tổ chức ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam VASR và Hành động chung cho nhân quyền AEDH lên tiếng cáo buộc chính phủ Hà Nội ngăn cản tự do ngôn luận, ngăn cản lập hội, đàn áp biểu tình, tự do tôn giáo và phúc trình dối gạt Liên Hiệp Quốc về thực tế vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho biết tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào chiều ngày 18 tháng 9, đại diện của VCHR và AEDH, ông Võ Văn Ái tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền người Việt cũng như người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Qua trường hợp bà Debbie Shota, Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền FIDH, bị Hà Nội cấm nhập cảnh khi bà đến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018 và ngày 9 tháng 9 vừa qua. Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh rằng VCHR và AEDH vô cùng quan ngại về sự đàn áp khủng khiếp của nhà cầm quyền Việt Nam chống lại tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình và tự do tôn giáo tại Việt Nam bằng các bản án tù tiếp nối lên đến 20 năm dành cho những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền ở trong nước Việt Nam. Đại diện của VCHR và AEDH còn cáo buộc bản dự thảo phúc trình Việt Nam chuyển đến cho cơ quan Liên Hợp Quốc trước kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát toàn cầu sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2019, che giấu các vi phạm nhân quyền và cố tình che đậy thảm trạng nhân quyền tại Việt Nam bằng những thông tin sai lệch. Cái gì mà gian lận mới dối trá thì không phải gian lận mà dối trá thì không phải là Việt Cộng. Bây giờ nội bộ nước Việt Nam như thế nào? Nó tiếp tục, nó chỉnh đảng để cứu đảng, nó chỉnh lớn chính quyền. Bây giờ nó có một cái thí điểm mới nữa. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua đăng tin rằng thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ở 10 tỉnh thành. 3 văn phòng đó là gì? Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội mỗi tỉnh. Nó lại có cái văn phòng đại biểu, mỗi tỉnh nó có một số đại biểu và quốc hội. Thì bây giờ nó có văn phòng ở tỉnh đó, rồi văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Rồi, 3 cái văn phòng nó bây giờ nó sắp được là một. Mà nó lại không dám làm toàn quốc, nó chỉ làm thí điểm 10 tỉnh thôi. 10 tỉnh thành sẽ được đưa vào áp dụng thí điểm mô hình văn phòng này, gồm có Bắc Cạn là 1, Đà Nẵng là 2, Hà Giang là 3, Hà Tĩnh là 4, Lâm Đồng là 5, Quảng Ninh là 6, Thái Bình là 7, Thành phố Hồ Chí Minh là 8, Tây Ninh là 9 và Tiền Giang là 10. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khuyến khích các tỉnh thành còn lại thực hiện mô hình thí điểm này. Sau thời gian thí điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019, tức là suốt một năm nữa, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của địa phương, từ đó sửa đổi và bổ sung để triển khai thực hiện cho nhiệm kỳ 2021-2026. Nó loay hoay một cách thảm thiết. Trong khi đó thì những vấn đề nổi cộng mà Việt Nam vẫn tiếp tục. Nổi cộng nhất là vấn đề trạm thu phí BOT. Bản tin ngày 18 tháng 9 năm 2018, tài xế phản đối trạm thu phí BOT quốc lộ 15. Một số tài xế vào sáng 18 tháng 9 đã tập trung dừng xe tại làn thu phí của trạm thu phí quốc lộ 5 tỉnh Hưng Yên để phản đối việc không sử dụng cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhưng vẫn phải đóng phí. Trước đó vào hôm 17 tháng 9, một xe ô tô con qua trạm thu phí này đã không trả phí mà còn đâm gãy barrier. Lực lượng bảo vệ được nói là đã lập biên bản nhưng lái xe không chịu mà còn kêu gọi các tài xế khác cùng phản đối và đưa lên mạng xã hội. Sáng 18 tháng 9, lái xe trên được nói đã quay trở lại trạm cùng các tài xế khác đỗ tại các làn thu phí của trạm BOT thuốc là gây ùn tắc giao thông. Tình trạng các tài xế dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm BOT quốc lộ 5 gây ùn tắc giao thông từng xảy ra vào tháng 9 2017. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lúc đó đã lên tiếng giải thích rằng nhà nước dùng quyền thu phí trên quốc lộ 5 để góp vốn với chủ đầu tư làm cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Không chỉ tại trạm thu phí BOT quốc lộ 5 như vừa nêu, mà nhiều trạm thu phí BOT tại các tỉnh khác trên cả nước cũng vấp phải tình trạng tương tự khi giới tài xế và cả người dân phản đối những sai phạm như vị trí đặt trạm cũng như mức thu không phù hợp. Cả chính phủ Hà Nội và cơ quan chức năng từng đề ra một số biện pháp giải quyết nhưng trong thực tế vẫn chưa giải quyết rốt ráo dứt điểm được. Giờ thì bản tin ngày 18 tháng 9 của đài Đại Kỳ Nguyên, của Ép Xa Đại Kỳ Nguyên chứng tỏ rằng cái tình trạng cướp đêm là giặc cướp ngày là quan nó vẫn tiếp tục xảy ra. Chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng, đại gia thủy sản Tòng Xuân Mã lĩnh án 18 năm tù. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt Phan Bá Tòng, còn gọi là Tòng Thiên Mã, 44 tuổi, giám đốc công ty Thiên Mã, trụ sở tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ, 18 năm tù. Và Trần Thị Diễm, 48 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty Thiên Mã, 7 năm tù, cùng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo báo Người Lao Động của trong nước. Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên phạt 3 cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Cần Thơ, VD Bank Cần Thơ, gồm Nguyễn Thị Mai, 61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu, 8 năm tù. Lâm Chí Công, 42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu, 10 năm tù. Và Huỳnh Thanh Trúc, 38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng, 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tức là làm nhà băng mà nó thì thuộc tên nhà băng nghe cười ra để nó bỏ vào túi người ta. Đó, tóm lại là Tòng Thiên Mã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019-2020 từ lỗ trên thực tế thành có lãi, đồng thời tạo dựng các hợp đồng chứng từ mua bán khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, từ đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân nhà trả nợ. Bằng thủ đoạn trên, Tòng Thiên Mã đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vốn vay gốc chưa tính lãi của VDBank Cần Thơ. Còn Mai, Công và Trúc đã không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý, dẫn đến hậu quả không có khả năng thu hồi 143,3 tỷ đồng tiền vay gốc nợ xấu đó. Bây giờ vụ án Vũ Nhôm tiếp tục sôi nổi ở Việt Nam. Bản tin ngày 18 tháng 9 2018 của đài BBC. Vụ án Vũ Nhôm khởi tố cựu quan chức thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ đến thủ đô Sài Gòn rồi. Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thuộc cựu số cựu quan chức bị khởi tố ngày 18 tháng 9 vì liên quan cuộc điều tra mở rộng vụ án Phan Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm. Ba quan chức khác của thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khởi tố ngày 18 tháng 9 gồm Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thanh Trương, sinh năm 1974, trưởng phòng đô thị văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Một loạt các quan chức của thành phố Đà Nẵng cũng bị Bộ Công an công bố các biện pháp tố tụng cùng ngày 18 tháng 9 cũng vì liên quan sai phạm tại các dự án liên quan đến ông Phan Anh Vũ. Đào Tấn Bằng, sinh năm 1975, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nay là bí thư đảng ủy khối các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Lai Châu, tại Đà Nẵng. Nguyễn Viết Vĩnh sinh năm 1978, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nay là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại phường An Bắc. Bộ Công an khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm Nguyễn Văn Cán, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, hiện trú tại phường An Bắc, An Hải Bắc, quận Sơn Hà, thành phố Đà Nẵng. Phan Văn Xuân Ít, sinh năm 1954, nguyên Chánh Văn phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, hiện trú tại phường Nguyên Hải. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Đấy, bây giờ đó tiếp tục nó khui nhau. Và bản tin của trên Facebook ngày 18 tháng 9 cho công bố video, và trong cái video đó thì cho thấy rằng Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, xã An Hòa, xóm Tân An ráp tâm cướp đất của giáo sư Phú Yên để xây nhà văn hóa này, giáo sư Công giáo Phú Yên. Và bây giờ là có video, và đây là lời chú thích để giết cái video đó. Được biết trong mấy ngày qua, Ủy ban Nhân dân xã An Hòa, xóm Tân An liên tục thông báo trên hệ thống truyền thanh rằng vào ngày 19 tháng 9 năm 2018 sẽ động thổ xây nhà văn hóa trên phần đất của giáo sư. Bên cạnh đó, các cán bộ cựu chiến binh đến từng nhà đe dọa rằng khi chính quyền về xây nhà văn hóa, nếu ra thì im lặng, chỉ cần mở mồm là bắt hết. Sự việc này không biết những người hữu trách trong giáo hội có hay hay không. Và chú thích dưới hình là cho thấy rằng một số giáo dân lên phần đất nhà cầm quyền định cướp đọc kinh cầu nguyện ngày 18 tháng 9 năm 2018. Tức là những vấn đề nổi cộng vẫn còn nguyên như thế, từ việc dân oan cho đến giáo oan cho đến tham nhũng, là chế độ mục nát như thế nào. Bây giờ vấn đề bắt bớ. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 18 tháng 9. Phóng viên không biên giới lên tiếng về trường hợp blogger Ngô Văn Dũng mất tích. Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF vào ngày 18 tháng 9 ra thông cáo kêu gọi Việt Nam phải phóng thích ngay lập tức ông Ngô Văn Dũng, một blogger và nhà báo công dân Việt Nam bị mất tích kể từ khi bị bắt trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây 2 tuần. Nó cứ bắt cóc như thế và không ai biết thì là mất luôn, nhưng mà có người biết thì nó lại, mà nó phải đưa ra. Theo thông cáo được đưa ra nhờ thông báo của những người chứng kiến vụ bắt giữ xảy ra vào sáng ngày 4 tháng 9, gia đình của Ngô Văn Dũng đã cố gắng liên lạc với ông qua số điện thoại di động nhưng chỉ nhận được tin nhắn rằng ông bị giam giữ tại công an phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đến cái công an nó bảo không phải ở đây, để chuyển đi chơi về khác rồi. Đấy. Và ông Daniel Bastard, người đứng đầu phóng viên không biên giới khu vực châu Á Thái Bình Dương, cho biết cơ quan của ông đã kêu gọi nhà chức trách Việt Nam phải làm sáng tỏ vấn đề của ông Ngô Văn Dũng. Việc tùy tiện bắt giữ một công dân không theo đúng trình tự pháp lý đã một lần nữa là bằng chứng cho thấy chính phủ Việt Nam xem thường sự thượng tôn luật pháp. Ông Daniel kêu gọi những đối tác thương mại của Việt Nam cần phải rút ra kết luận cần thiết, đặc biệt thúc giục các thành viên nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn thỏa thuận mậu dịch tự do Việt Nam mà theo kế hoạch hoạt động này sẽ được tiến hành trước cuối năm nay. Ông Ngô Văn Dũng là một thành viên của phong trào Chấn Hưng Nước Việt, một phong trào cổ suý dân chủ gồm đòi hỏi các quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin như được ghi trong điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam bị xếp hạng gần cuối bảng về chỉ số tự do báo chí thế giới của Phóng viên không biên giới trong nhiều năm và hiện đang xếp thứ 175 trong số 180 quốc gia. gần bét. Bây giờ lại vụ bắt bớ khác nữa, sự án nữa. Bản tin BBC ngày 18 tháng 9 2018, phúc thẩm Nguyễn Văn Túc. Và trước phiên tòa thì ông Nguyễn Văn Túc đã tỏ thái độ có bản lĩnh và không xin xỏ. Phiên tòa phúc thẩm tại Hà Nội ngày 4 tháng 9 tuyên án sơ thẩm 13 năm tù, giam 5 năm quản chế cho bị cáo Nguyễn Văn Túc vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính phủ nhân dân theo điều 79 của Bộ luật hình sự. Và bản tin cho biết tiếp rằng theo luật sư bào chữa Ngô Anh Tuấn, trong phần nói lời cuối cùng tại phiên tòa phúc thẩm vụ án xét xử bình, ông Nguyễn Văn Túc ngẫu hứng biển tấu hay bài thơ của Hồ Xuân Hương khóc ông Phủ Minh Tình rằng cán cân công lý rơi đâu mất, miệng túi càn khôn thắt chặt rồi. Sự ông mà ông còn ngâm thơ. Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết phiên tòa phúc thẩm diễn ra nhưng hạn chế phần tự bào chữa của bị cáo và tranh luận đối đáp giữa bên viện kiểm sát và luật sư đã bị tòa cắt ngang. Điều này khiến ông Túc và vợ và con gái có mặt tại phiên tòa rất tức giận, bật miệng chửi thề trước tòa. Trong lời nói cuối cùng tại phiên tòa, ông Túc nói, tôi đấu tranh cho sự tiến bộ xã hội. Tôi mong muốn xã hội vận động theo hướng tích cực. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm mà Đảng Cộng sản đã mắc phải để gây nên hận thù dân tộc kéo dài và nhiều mâu thuẫn không giải quyết được. Tôi đấu tranh và tôi chấp nhận hậu quả để mong rằng lớp con cháu sau này nhận ra sai lầm của Đảng Cộng sản để mà thay đổi. Tôi không vô cảm. Và bản tin cũng cho biết rằng ông Nguyễn Văn Túc là ai. Ông Túc từng ngồi tù 4 năm từ 2008 đến 2012 và 3 năm quản chế tại vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông bị xử cùng với ông Phạm Văn Trội. Sau khi ra tù, ông Túc vẫn tiếp tục hoạt động khiếu kiện đất đai đòi hỏi quyền lợi cho người dân. Theo lời kể của bà Rề, ông từng đi bộ đội 4 năm ở Campuchia và được tặng bằng khen liệt sĩ anh hùng đó, hy sinh cho Đảng nó biết bao nhiêu, cuối cùng trở thành dân oan và trở thành tù oan. Lại một vụ án nữa, bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay, cựu giáo viên Đào Quân Thực bị án 14 năm. Cựu giáo viên Đào Quang Thực bị tòa sơ thẩm tỉnh Hòa Bình hôm 19 tháng 9 tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Luật sư Lê Văn Luân, người bào chữa cho ông Đào Quang Thực tại phiên sơ thẩm vào chiều tối ngày 19 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết một số thông tin liên quan đến phiên tòa. Tức là gì? Thiếu khá nhiều nhân chứng. Nhân chứng gồm 15 người nhưng chỉ có 2 người là vợ và con trai của ông Thực có mặt tại tòa. Trong diễn biến phiên tòa, theo những hồ sơ chứng cứ đã có thì ông Thực không tham gia lật đổ chính quyền mà tham gia để tìm những người có ý chống đối. Và luật sư nói, tôi có đưa ra 3 chứng cứ nhưng bên công tố và hội đồng xét xử chưa xem xét thấu đáo và cũng chưa áp dụng nguyên tắc tuyên án vô tội tố tụng hình sự khi chưa đủ chứng cứ. Đã. Luật sư nói biết là thấu ra gì đấy. Theo AP, cựu giáo viên tiểu học Đào Quang Thực, 58 tuổi, cư ngụ tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đã bị bắt giam sau khi phát biểu trên Facebook về các vấn đề môi trường, nói về môi trường và tranh chấp lãnh thổ của Việt Nam với Trung Quốc mà bị tù gần mười mấy năm. Ông Đào Quang Thực sinh năm 1960, ông từng là giáo viên tiểu học suốt 30 năm và hiện đã nghỉ hưu. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2017, cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Quang Thực với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật hình sự. Thì cái tranh đấu thế mà lật đổ chính phủ đó nha. Đây là một bản tin nữa của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay. Thêm 2 người bị kết án, 9 người bị bắt vì tham gia biểu tình. Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 19 tháng 9 đưa ra xét xử 2 người tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng hôm 10 tháng 6. 2 người bị ra tòa là Nguyễn Văn Ý, 32 tuổi và Tạ Thành Duy, 47 tuổi, mỗi người bị tuyên phạt 15 tháng tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Cáo trạng nói rằng 2 bị cáo đã biết đến cuộc biểu tình qua mạng xã hội và tham gia theo lời kêu gọi của một số người lạ. Một số người lạ. Và 2 bị cáo được nói là đã nhận tội. Cũng tin liên quan, Công an tỉnh Bình Thuận ngày 19 tháng 9 đã khởi tố bị can bắt giam thêm 9 người cũng với cáo buộc gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra tại trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vào hôm 10 và 11 tháng 6 vừa qua. Ngoài ra, Bình Thuận còn truy nã ông Dương Văn Ngoan, 41 tuổi, cư trú tại huyện Tuy Phong, cũng vì hành vi tương tự. Ông Quan hiện đã bỏ trốn. Như vậy, cho đến nay, Bình Thuận đã khởi tố và bắt giam 25 người tham gia cuộc biểu tình đó. Chế độ của nó mục đích, mà nó càng bắt giam, nó càng bỏ tù, thì nó càng tạo thêm ra những mầm mống của cuộc nổi loạn trong tương lai. Đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay là liên quan đến Trần Huỳnh Duy Thức. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 7 tháng 9, 2018. Ông Trần Duy Thức dừng tuyệt thực và gia đình đã tri ân người ủng hộ. Tù nhân Lương Tâm, tù nhân Trần Huỳnh Thức, người đang thụ án 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, vừa ngưng và tiếp tục kéo dài tới 33 ngày vào hôm 16 tháng 9 theo thông tin từ gia đình ông Thức. Gia đình ông Thức cho rằng ông bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được đặc xá, song tù nhân này đã cương quyết không nhận tội, thay vào đó ông đã tuyệt thực. Khi cuộc tuyệt thực cũng kéo dài đến hơn 20 ngày, hàng chục nhà hoạt động và rất đông người ủng hộ khác đã tuyên bố tiếp sức cho ông bằng cách bản thân họ tuyệt thực tiếp nối nhau ít nhất mỗi người một ngày. Bên cạnh đó, nhiều người có tiếng nói ảnh hưởng, bao gồm cả các nhà hoạt động Lê Thăng Long, bạn tù cũ của ông Thức, đã nhắn gửi qua gia đình ông rằng quá quan trọng đối với ông quá quan trọng đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ, nên ông không thể chết, không được chết. Bất chấp hành động quyết liệt của ông Thức và sự ủng hộ rộng khắp dành cho ông, chính quyền đã không đáp lại đòi hỏi của ông. Lo ngại cho sức khỏe và tính mạng của ông, gia đình đã đi thăm ông theo lịch trình định kỳ vào ngày 15 tháng 9 tại trại giam ở tỉnh Nghệ An. Dù xảy ra rắc rối khi nhân viên trại giam can thiệp làm gián đoạn cuộc gặp, xong ngày hôm sau, 16 tháng 9, hai chị gái và con gái ông có thể gặp và truyền đạt với ông rằng gia đình và những người ủng hộ mong ông bảo toàn sức khỏe, tính mạng. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho biết rằng anh Thức đã có tuyên bố sẽ ngưng tuyệt thực từ ngày hôm qua, 16 tháng 9, sau khi anh nghe được ý kiến của gia đình, thông tin của gia đình cũng như nguyện vọng của gia đình và mọi người là cần anh phải ngưng tuyệt thực. Đây là bản tin cuối cùng cho bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Tôi nhắc lại rồi, trật tự thế giới không chấp nhận những cái mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo và những mảnh vỡ của nền văn minh Cộng sản. Và Việt Nam Cộng sản là một trong những mảnh vỡ đó. Dù có thể là nó lươn lươn lẹo lẹo như thế nào, nó luồn lách được như thế nào, nhưng mà đó là xu thế của thời đại. Không chấp nhận hai cụm mảnh vỡ của hai nền văn minh đang làm rối loạn trật tự thế giới.